Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba, ngày 9 tháng 6 năm 2020. Chúng ta đang ở tại Chánh Điện Tu Viện Tây Thiên để có lớp học Phật Pháp. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học từng giọt sữa thơm kỳ thứ 24. Hôm rồi mình học tới cái bài kệ gì? Bài kệ Tẩy Thủ phải không? Dĩ Thủy Quán Chưởng, đương nguyện chúng sanh đắc thanh thịnh thủ thọ trì Phật Pháp, án chủ Karaya Tó Ha. Thì mình mới học cái câu đó, lấy cái nước rửa tay. Nghĩa là gì? Nghĩa là mình lấy cái nước để mình rửa cái dơ ở trên tay mình, khi mà thật ra tay mình là sạch. Vì chúng ta không biết hoặc là sơ ý, hoặc là vô tình, và thậm chí buộc phải dơ vì chúng ta bắt buộc phải làm việc đó, thì một việc đó thì phải giơ tay. Thì khi giơ thì chúng ta rửa, mà rửa rồi thì chúng ta liền trở lại một bàn tay trong sạch. Cũng như thế, chúng ta phải làm mới bản thân mình mỗi ngày. Thí dụ như hàng năm, hàng tháng, hàng tuần, ở nhà mình là mình quét bụi nè, mình lau nhà nè, rồi có những cái mình tháng mình làm lần, hay là hai tuần mình làm lần, hay là nửa, hay là 6 tháng mình làm lần. Thí dụ như mình làm vườn, sau một mùa đông thì mình phải cần phải quét tước lượm rác lại để cho vườn tược nó sạch sẽ. Mình phải nhổ đi những cái cọng cỏ dại để cho cái mảnh vườn mình nó sáng, nó sạch ra. Thì chúng ta cũng thế, chúng ta phải nhổ đi cái cỏ dại của phiền não, của vô minh, của chấp trước, của hờn giận, của tức tối, đủ cái nó làm cho mình phiền. Thì nó giống như là những cái cỏ dại, mình không bao giờ muốn mà nó lại mọc. Còn cái mình tưới hoài thì nó lại không lên. Tại sao? Tại vì nó bị cái cỏ dại phủ che, mình không thấy được. Thì chúng ta sống đời sống hàng ngày cũng vậy. Tại sao chúng ta ở trong chùa, chúng ta tu mà chúng ta không an lạc? Vì những cái vô minh, cái phiền não, nó là những cỏ dại, nó lấp hết, nó ăn hết những cái chất dinh dưỡng của đất. Thì thử cái cây chính mình trồng thì nó không lên, còn cái cây dại mình không trồng thì nó lại lên. Đó là cái trường hợp của chúng ta. Không, cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Mình cố ý mình trồng hoa thì hoa chẳng nở, mình không mong cầu cái cỏ dại thì cỏ dại lại xanh tươi. Thì cuộc sống này nó cũng không có khác gì cái chuyện đó. Chúng ta cũng vô chùa tu tập vân vân, chúng ta muốn có cái đời sống tốt, nhưng mà chúng ta bị cái lặt vặt xung quanh mình nó chi phối. Cho nên cái phiền não chúng ta giống như hôm rồi Phật nói vậy đó, cái trái ác xoa đó, phải không? Ba trái đó nó dính chùm với nhau. Thì ba trái đó là gì? Đó là hoặc. Hoặc, chữ hoặc là gì? Là mê lầm, là phiền não, phải không? Là vô minh. Cho nên mình tụng cái bài buổi sáng á, hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Con rất mong mỏi trừ tận cùng, trừ tận rễ cái gốc của một cái lỗi lầm vi tế, gọi là vi tế hoặc, hoặc là phiền não, là vô minh. Nhưng mà cái mà nó thô thì mình dễ thấy rồi. Mà cái vi tế là gì? Cái quá ư là nhỏ, cái very tiny. À, nó giống như là dust, giống như bụi mình không thấy. À, rác, một miếng rác mình thấy, mà bụi thì quá nhỏ, cho nên gọi là vi trần. Và cái gì mà nhỏ thì gọi là vi trần, nhỏ hơn một hạt cát. Không, mà chính cái phiền não vô minh mình nó giống như vi trần vậy. Nó loáng thoáng mà mình khổ, mình phiền hồi nào mình không biết. Cho nên Ngài đang phát nguyện hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Con nguyện trừ tận gốc rễ của những cái lỗi lầm vi tế, những cái phiền não, cái vô minh vi tế. Cho nên hoặc là một, rồi thứ hai là gì? Nghiệp. Thứ ba là báo, nhớ không? Ba cái trái ác so mà bữa mình nói đó, cái này nó dính chùm với nhau. Mình bị phiền não cho nên mình tạo nghiệp, và chính cái tạo nghiệp đó cho nên chúng ta nhận cái quả. Nếu mà mình không bị phiền não quấy rầy thì mình đâu có tạo nghiệp đâu. Mình đâu có nói, mình đâu có làm những gì để cho người khác phải để cho mình phải lãnh cái quả. À, cho nên ý nói là mình rửa tay, nghĩa là mình rửa sạch. Rửa sạch để làm gì? Để mình có được một bàn tay trong sạch. Mà tất cả sự xây dựng, người ta hay nói lấy bàn tay làm ví dụ. Tất cả những sự đổ vỡ, người ta cũng lấy bàn tay. Ví dụ, công trình tôi một tay gây dựng, mà nỡ nào anh chị đang tâm một tay giết sạch nó. Hay thậm chí cái người kia hại ai đó, nói trời ơi, cái người đó ra tay một cái là chết. Thành thử ra cuộc sống này hãy cái gì mà nó động dao động thủ tay nó tay, ví dụ như thế, coi chừng tôi săn tay áo rồi nha, phải không? Nói săn tay áo thôi mà ta hiểu mình muốn nói gì rồi. Rồi thậm chí mới nói người đó đã hạ tay sát thủ, người đó đã họ không, nếu không có bàn tay họ nhúng vào thì việc này không có đến nỗi như vậy đâu. Rồi ngược lại, cái trường hợp nào tốt thì nói sao? Trời ơi, nhờ anh đó nhúng vô đó, việc này mới được giải quyết đó. Vậy thì có phải vậy không? Trong cuộc sống này, tốt xấu gì, nên hư gì, người ta lấy cái gì? Người ta nói, lấy bàn tay. Ví dụ như ngay cả tiếng Mỹ cũng vậy, gặp người kia đang bận rộn quá. You need a hand. Anh cần phụ một tay không? Thấy không? Rồi xong rồi cái người kia cần mình quá, can you lend me your hand, can you give me a hand, cho tôi xin một chút xíu phụ. Cho nên tiếng Mỹ cũng vậy, tiếng Việt cũng vậy, cái bàn tay nó rất là quan trọng vì nó tạo dựng tất cả. Thậm chí người ta nói trời ơi, có một mình một bóng một tay mà gây dựng cơ đồ. Vậy thì trong cuộc sống này, mà hễ mà cái gì mà đổ vỡ, người ta cũng nói bằng bàn tay thôi đó. Tôi cực khổ làm nên, anh một tay đánh phá. Ví dụ vậy. Cho nên cái bàn tay rất quan trọng. Và khi chúng ta rửa tay thì chư tổ nhắc mình múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người. Dĩ thủy quán trưởng, đương nguyện chúng sanh đắc thâm tịnh thủ, được bàn tay trong sạch để làm gì? Để cầm giữ Phật Pháp. Ví dụ như mình giao mình cái người đó họ lấy chồng đi, em giao đời em cho anh. Bây giờ là tài mạng sống của em nằm trong tay anh. Bây giờ mình vô mình tu cũng vậy, con xuất gia với thầy rồi, cuộc sống của con là trong tay của thầy, cuộc đời tu hành của con là trong tay của thầy. Thầy dạy sao, thầy khiến sao, con làm vậy đó. Ví dụ vậy, cái bàn tay rất quan trọng. Vì vậy mà cái bài của sư ông Làng Mai á, múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Câu rất là hay, rất là nhẹ nhàng và rất là có hình ảnh. Trái đất này nó tồn tại, nó xanh tươi hay không là do chúng ta, phải không? Rồi bây giờ đại chúng cứ thấy nè, đó, cái tu viện Tây Thiên của mình hay là tu viện Trúc Lâm, hay nói chung là tất cả những chùa chiền, những nơi nào mà ngày nay nó hình thành được, nếu không có bàn tay mỗi người mỗi đóng góp thì làm sao nó có thể nó khởi tạo, nó duy trì, nó phát triển được. Mỗi việc gì nó đi qua ba giai đoạn ha, xây dựng, duy trì, phát triển. Thì cái thời kỳ của chúng ta đây là thời kỳ vừa phát triển, xin lỗi, xây dựng, rồi cố gắng duy trì. Rồi các thầy tiếp nối mình sau này là duy trì phát triển, chứ các thầy không có xây dựng nữa. Thầy chỉ muốn ráng làm cho nó xong những cái việc gì mình muốn làm. Thứ nhất là thời mình, đời mình, những vị có duyên với mình cũng có nơi chốn tu học. Rồi mình để lại cho người sau. Người sau làm gì? Duy trì phát triển. Đó. Ngày hôm qua thầy Đức Tạng chở Pháp Hòa đi công việc. Đó. Thì đi về tới Trúc Lâm, thấy hai vợ chồng cắt cỏ. Pháp Hòa mới nói: con thấy không? Đó. Thiệt, các Phật tử hết lòng với chùa. Nhiều khi ảnh tới, ảnh ở sân, ảnh cắt cỏ, ảnh không cần ai biết, không cần báo cáo gì hết. Việc ảnh cứ lặng lẽ anh làm. Thầy đang ở trên chánh điện hay đâu, thì nhìn xuống thầy thấy anh thiệt là thương. Thời cái đó đó, mấy đứa phải cố gắng, mình có những người Phật tử thân thương như vậy, cố gắng mình giữ. Mình giữ họ được là do đâu? Do giữ mình. Mình giữ mình được thì mình giữ người ta được. Tại sao? Vì người ta hộ mình khi mình tu. Mình còn tu thì người ta còn hộ, phải không? Mình không tu thì người ta không hộ. Vậy thì muốn người ta hộ mình làm gì? Mình hộ mình trước. Mình hộ mình giữ được mình không mất mình thì người ta, mình sẽ không mất người ta. Cũng giống như ví dụ trong cuộc sống của mình cũng vậy. Mình nói năng gì với ai, mình giữ lời, mình không mất bạn. Thấy không? Mình giữ kẻ, mình không có vi phạm cái lỗi thì mình không mất cái người đó, mình không mất tình với người đó. Cho nên mình muốn giữ được ai, mình phải giữ mình. Ví dụ như mình bây giờ mình mất bạn rồi cũng vậy, rồi thậm chí bây giờ cái người đó mất vợ bỏ rồi. Tại sao? Tại vì không biết giữ mình, không biết giữ cái gia đình này. Vậy thì trong tất cả chúng ta đây, ai cũng có một trái đất xinh đẹp để giữ gìn hết. Trái đất này nói nhỏ thì nó là gì? Nó là cái gia đình của mình, nó là bản thân của mình, nó là cái cộng đồng của mình. Còn nói rộng là cả cái quả địa cầu này. Chúng ta ăn uống, sử dụng như thế nào để chúng ta không tổn hại đến cái quả đất này. Vì cái quả đất này mỗi ngày nó đang bị hâm nóng. Bây giờ là tiếng Mỹ nó gọi là global warming, phải không? Hâm nóng địa cầu là vì sao? Vì chúng ta tiêu thụ, chúng ta khai thác, chúng ta động da chạm đến cái trái đất này quá nhiều. Cho nên trái đất này bị chúng ta làm rung chuyển thì một ngày nào đó nó sẽ rạn nứt. Cái gì cũng vậy, hãy mình có cái đục vô đó là nó có cái nứt, phải không? Nó bị động mà. Đó. Ví dụ như giờ cái nhà mình đóng đi, rồi mỗi lần mình đóng cửa rầm rầm, cứ lần nó nhúc nhích cái là đinh đó, đinh ốc nó lúc lắc, lâu ngày thì đinh nó phải vỡ ra thôi. Ví dụ như cái răng mình nó hơi lỏng chân rồi thì mình cứ cầm mình lắc hoài thì thế nào cái răng nó cũng phải rụng. Trái đất này cũng vậy, mạnh ai nấy khai thác tùy theo cái nhu cầu mà người ta khai thác. Thì chính khai thác như vậy thì trái địa cầu này nó ảnh hưởng, thì chúng ta cũng như thế. Cộng đồng mình cũng vậy, gia đình mình cũng vậy. Cái bài đó nó cho nên những cái bài này nó là những cái bài thi kệ rất thiết thực trong cuộc sống hàng ngày, mà chư tổ đặt là gì? Nhật dụng thiết yếu. Nhật dụng thiết yếu là sao? Sử dụng hàng ngày rất thiết yếu, rất cần thiết. Nó là thiết yếu, không thể thiếu được. Người tu mà thiếu những cái bài kệ này Để bỏ túi là mình thiếu thốn dữ lắm. Mặc dù nó chỉ là những bài thi kệ như vậy thôi, nhưng mà mấy huynh đệ cứ thực tập đi rồi các vị sẽ thấy được cái sự mầu nhiệm, cái sự an lạc trong khi mình thực tập những cái bài thi kệ đó. Và khi mình thuộc lòng những bài thi kệ này rồi thì mỗi cái gì nó đến với mình thì tự nhiên những bài thi kệ này nó đi ra. Nó đi ra, nó giúp cho mình, nó nuôi dưỡng mình. Nó nuôi dưỡng mình. Mình nghe lời của, mình nghe cái bài kệ của Phật, rồi mình nghe lời giải thích của chư tổ, thấy không? Thì Phật cho mình một giọt sữa, tổ cho mình thêm giọt nữa. Rồi mình thực tập trong cuộc sống này thì chúng ta sẽ có một ly sữa để uống. Vì sao? Vì mỗi người cho chúng ta một cái nhiên liệu ở trong đó, làm cho cái ly sữa mình nó càng ngày nó càng thơm ngon hơn. Mà sữa đây là gì? Sữa pháp. Sữa pháp uống vào để mình nuôi dưỡng, gọi là pháp nhũ. Mình nghe pháp, mình học pháp là pháp nhũ, mà sữa pháp nuôi dưỡng mình. Múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo để gìn giữ trái đất này. Cho nên mỗi người chúng ta đều phải có cái bổn phận gìn giữ. Cái đạo tràng này mình phải có bổn phận gìn giữ, mặc dù nó chỉ là của vật chất. Rồi nay này nó cũng sẽ đi theo cái vô thường. Nhưng khi nào chúng ta còn sống, chúng ta ở đây, thì chúng ta phải có bổn phận gìn giữ. Người thân mình trước sau cũng ra đi, nhưng trước khi họ đi, chúng ta phải làm hết tất cả những gì chúng ta cần làm để gìn giữ cái thương, cái cảm mến, cái tình cảm với nhau. Để ai có đi, chúng ta không có hối hận, vì chúng ta đã biết gìn giữ. Đó. Cho nên một đất nước mà người dân không có biết gìn giữ đất nước đó, họ cứ đi theo một cái chủ nghĩa tự do, thì tự do mà tự do quá mức, tự do mà không còn một cái kiên nể gì hết thì đâu có được, phải không? Ví dụ như này, đất chùa là quý vị cứ tự do tham quan, nhưng quý vị đừng có bẻ cây, đừng có bẻ hoa, bẻ trái, đừng có làm những cái điều tổn hại thì tội nghiệp. Ở Việt Nam mà có nhiều vườn chùa người ta phải để bảng đầy hết trơn như đó, xin đừng bẻ cây hái trái. Có nhiều khi thấy trái vậy, biết chưa chín mà vẫn hái xuống nhắm thử một cái coi có không. Ơi chát ngào, chát ngắt, chua lè, là thế là dục. Và trong cái đó nhìn cái trái là biết liền mà vẫn làm. Chúng ta cũng thế. Rồi thế nào gọi là nên nguyện chúng sanh? Nghĩa là người giữ giới tu hành tốt nào cũng thường khiến thân tâm trong sạch, thọ giữ vị pháp thanh tịnh của Như Lai, nói mạn huệ của Phật, giáo hóa mãi không dứt. Múc nước để rửa tay gì để dị thiểu quán chưởng, là bây giờ tới câu đương nguyện chúng sanh. Nên nguyện chúng sanh là như thế nào? Nghĩa là người giữ giới tu hạnh tốt nào cũng thường khiến thân tâm trong sạch. Cái này là gì? Nhớ nha, giữ giới nào thì trong sạch giới đó. Đây là nghĩa của chữ giới đó. Nghĩa của chữ giới đó chúng ta gọi là gì? Biệt giải thoát. Biệt giải thoát là gì? Anh giữ được cái giới nào thì anh an lạc, an ổn cái phần giới đó. Có khi gọi là gì? Xứ xứ giải thoát. Thí dụ bây giờ mình không ăn cắp, mình đi tới đâu cũng không sợ ai bắt mình hết, tại tôi đâu có làm. Xứ xứ giải thoát, nơi nơi chốn chốn nào mình tới cũng đều có sự tự tại an vui hết, vì mình không làm điều sai quay. Đó là nghĩa của chữ giới. Cho nên người giữ giới là tu hạnh tốt nào cũng thường khiến thân tâm trong sạch. Bất cứ giới nào mình tu cũng đều khiến thân tâm trong sạch. Hay nói tóm lại là bất cứ việc gì chúng ta làm cũng đều mang cái ý nghĩa, cũng khiến cho thân tâm trong sạch. Bây giờ từ cái bài kệ đầu tiên mình học là bài Tảo Giác, cho đến bây giờ là bài thứ 11 rồi. Có phải bài nào cũng nói tới nó luôn, cũng chỉ nhằm mục đích là gì? Gạn lọc thân và tâm. Con người mình có hai việc để làm à, nương hai thứ mà sống nè. nương thân và nương tâm. Nương thân á là ăn uống để giữ cái thân, mà có cái thân thì mới có sinh hoạt. Rồi bây giờ lấy cái tâm làm gì? Để biết ứng xử, để biết sống. Cho con người Đức Phật dạy tu cũng không ngoài cái đó. Hễ con người có cái gì Phật dạy tu cái đó. Người mình có con mắt phải không? Phật dạy tu mắt. Mình có cái bàn chân, Phật dạy tu bàn chân. Mình có cái miệng, Phật dạy tu cái miệng. Tu cái miệng là tu gì? Đừng nói dối, đừng nói lưỡi hai chiều, đừng nói lời thô ác. Bây giờ nghĩ coi, mình có lỗ tai, Phật dạy mình phải nghe, phải tu cái lỗ tai, đừng nghe chuyện thị phi. Còn nếu mà có nghe thị phi phải không? Tự nói với mình, thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô, chuyện thị phi ngày nào cũng có. Nghe hay không là tùy mình. Thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô, không nghe thì tự nhiên nó vô nghĩa đối với mình. Không nghe là gì? Mình không có nói thôi tôi không thích nghe. Nếu mà lỡ kẹt không thể từ chối được, nghe nhưng mà không vô lỗ tai mình. Mình nghe người ta gossiping nhưng mà mấy cái lời đó nó không có affect mình được, nó không ảnh hưởng gì được mình hết đó. Anh muốn nói gì nói, tôi nể cả thì tôi ngồi đây, nhưng mà những cái lời nói đó nó không ảnh hưởng tới tôi. Có một vị cách đây cũng mấy ngày, thì bà cụ này gần 100 tuổi rồi, thì bà gọi Pháp Hòa và thăm. Bà nói có việc này con định nói với thầy. Rồi kể hồi bữa nay, mai mốt ai nói gì con giờ con nói trước, để lỡ người ta có nói gì con thì đừng có hiểu lầm. Pháp Hòa mới nói bác yên tâm. Pháp Hòa là biết bác mấy chục năm nay rồi. Thì nói ngược lại đi, bác biết Pháp Hòa mấy chục năm nay rồi, bác cháu mình làm sao không hiểu nhau được. Cho nên ai lên có nói gì về bác yên tâm, Pháp Hòa nghe thôi mà không bao giờ tin những cái lời nói đó. Tại vì Pháp Hòa biết bác là ai, bác không bao giờ hành xử với mọi người như vậy, cho bác đừng có lo. Bà nói không, mặc dù không ai nói gì, nhưng mà là lớn tuổi sắp chết rồi, muốn nói để mà thầy có vẫn giữ cái đẹp về con. Đó là cái tâm nguyện của bà. Ở đây mình muốn nói cái vấn đề là mỗi người mình sống với nhau, mình hiểu nhau. Thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Ai có nói gì nói, Pháp Hòa không có sao đâu, bác yên tâm. Mình nghe nhưng mà như không nghe. Nghĩa là người giữ giới tu hạnh tốt nào cũng thường khiến thân tâm trong sạch. Mình tu bất cứ cái nào cũng nhằm mục đích làm cho thân tâm trong sạch. Nói Phật Pháp, bây giờ nói tới Phật Pháp ha. Cái câu gọi là gì đó, đương nguyện chúng sanh đắc thanh tịnh thủ thọ trì Phật Pháp đó. Thì bây giờ ở trong này mới giải thích nè, nói Phật Pháp. Phật Pháp là sao? Rộng thì 100.000 môn tam muội. Nếu mà nói rộng á, thì hàng 100.000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Phật Pháp là vô lượng pháp môn. Còn nếu nói gọn là gì? Gọn thì 3 tạng 12 bộ. 3 tạng là gì nè? Kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Còn 12 bộ là gì? Trường Hàn nè, Trùng Tụng nè, Cô Khởi nè, Tự Thuyết nè, phải không? Thí Dụ nè, Nhân Duyên nè, Phương Đẳng nè, viên vân, đó là 12 thể loại của kinh. Cho nên ở đây các tổ mới chú thích là nếu mà nói rộng thì thôi vô lượng pháp môn, còn nói gọn á thì kinh luật luận 12 bộ kinh, cho đến một bài kệ 4 câu đều gọi là Phật Pháp, phải không? Numerous of Dhammas. Nhưng mà gọn gãy một bài kệ cũng là pháp. Ví dụ nha, đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Pháp chưa? Phật Pháp chưa? Phật Pháp rồi. Thật sự ra nếu mà ai hỏi mình á, ai hỏi mình bây giờ quý thầy quý cô hay Phật tử tu nè, theo đạo Phật nè. Tôi không biết gì đạo Phật hết á. Bây giờ các vị có thể nói cho tôi nghe gọn gãy nhất cái chủ ích đạo Phật dạy gì? Đọc bài kệ đó lên. Dạ, chủ đích đạo Phật là đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Tại sao? Tại vì tất cả các pháp chúng ta tu cũng không ngoài cái chuyện gọi là gì? Bỏ ác làm lành. Cho nên nghĩa, cái nghĩa bỏ ác làm lành là nghĩa của gì? Của chữ gì? Của sa di. Phải không? Sa di là tức gì đó, tức từ. Tức từ là dứt ác làm lành. À, rồi Phật tử mà tu 10 giờ là năm giới nè. Đừng sát sanh, đừng trộm cắp là bỏ ác rồi chứ gì nữa. Rồi làm thiện nè. Đừng sát sanh mà phóng sanh. Đừng trộm cắp mà bố thí. Đừng tà hạnh mà chánh hạnh. Đừng nói lời đâm thọc mà phải nói lời hòa giải. Đừng rượu chè bê tha mà phải sống cuộc đời lành mạnh tích cực. Có phải là bỏ ác làm lành không? Quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Quy Phật là không đọa địa ngục. Tại vì mình hướng về Phật thì làm sao đọa vô địa ngục. Quy pháp bất đọa ngạ quỷ, quy tăng bất đọa bàn sanh. Như vậy thì nếu nói cho bây giờ mình ngồi mình nói vô lượng pháp môn, nói vô lượng pháp môn rồi bây giờ cũng không có cái gì ngoài ba cái câu hồi nãy mình nói đó. Đừng làm các việc ác, hay là tránh làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Do not do bad things, try do all good things. Keep your mind calm. That is the teachings of the Buddha. Rồi, nhớ cái câu đó. Ai mà hỏi mình, thậm chí bây giờ Phật tử người ta, có nhiều người người ta nói bây giờ tôi không có thì giờ ngồi nghe tràng giang đại hải, và tôi cũng chưa biết đạo Phật là gì, mục đích của đạo Phật là gì, thì mình nói cho ta nghe. Vì chữ Phật là gì? Phật nghĩa là giác ngộ. Còn chữ Pháp là gì? Là con đường, là chân lý, là lẽ thật. Lẽ thật để chúng ta giác ngộ, chân lý để chúng ta giác ngộ, con đường để chúng ta giác ngộ thì gọi là Phật Pháp, là đạo Phật. Cho nên đó là làm sao để thọ trì Phật Pháp đây? Anh muốn thọ trì một câu, anh thọ trì vẫn được như thường. Hồi nãy trước khi ra đây, Pháp Hòa nói chuyện với bà cụ, thì bà mới nói bà có một người bạn thân lắm. Thấy bà cụ kia bệnh hoài mà thấy tội. Thôi bà không biết tụng kinh. Bà nói bà không biết tụng kinh tụng kệ gì hết đó. Bà chỉ có một câu Nam Mô Di Đà Phật à. Bà khấn à. Vậy mà bữa nay bà bạn khỏe rồi. Mà con làm được cho mấy người rồi đó. Vậy phải không thầy? Ồ, bác đâu cần biết kinh nhiều đâu. Tại vì sao? Tại vì cái câu Nam Mô Di Đà Phật đó rất chí thành, rất tha thiết. Người ta lưu xuất từ cái tâm của người ta. Cho nên cái câu đó, không cần biết kinh gì mà một câu thôi, Nam Mô Di Đà Phật thôi. Cho nên có nhiều người người ta, các vị mà tu pháp môn tịnh độ đó, các vị đâu, có nhiều người ta đọc kinh, đọc sách đồ rất nhiều, nhưng cái pháp hành trì của người ta là một câu thánh hiệu của Phật A-di-đà. Nhưng mà người ta trì nó miên mật thì thánh hiệu đó trở nên là thần chủ. Cho nên một câu niệm Phật A-di-đà thôi đó, nó bao gồm á, thiền cũng có nè, mật cũng có. Tại sao? Tại vì trong một chữ đó mà vô lượng nghĩa. Ví dụ như A-di-đà Phật thôi mà người ta phân tích là chữ A nghĩa gì, A-di nghĩa là gì, A-di-đà nghĩa là gì. À, cho nên Phật Pháp thì rộng thì vô lượng pháp môn, gọn thì ba tạng 12 bộ, cho đến một bài kể bốn câu đều gọi là Phật Pháp. Thí dụ bây giờ mình lấy một câu, mình để, mình làm cái câu châm ngôn cho mình thôi. Bất cứ câu gì cũng có thể khiến cho mình an vui tự tại được hết. Như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Câu đó đủ, đủ pháp chưa? Đủ Phật Pháp chưa? Đó là Phật Pháp rồi. Nay vui đời sao vui, kẻ thiện hai đời vui. Thấy không? Nay buồn đời sao buồn, kẻ ác hai đời buồn. Tại sao? Người ác á, thì họ làm ác thì đời này họ đã khổ rồi, đời sau họ khổ nữa. Còn người thiện, đời này họ làm thiện, đời sau họ sống thiện. Nay vui đời sao vui, kẻ thiện là hai đời vui. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương. Lời nói dù gấm hoa, không làm không kết quả. Ngược lại, như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương. Lời nói dù gấm hoa, có làm có kết quả. Một câu đó, một cái bài kệ bốn câu cũng là Phật Pháp. Tại vì có nhiều lúc người ta đang khổ lắm lận, mình nói nhiều người ta nghe không hết đâu. Phải không? Mình nói một câu ngắn gọn thôi mà ta nghe, ta thấu, ta vỡ ra. Ta vỡ ra. Giống như cái vị hòa thượng mà chết đọa làm cái gì tiếc cái gì gì nghĩ là mình phạm giới ăn chén canh gà đó mà đọa đó. Cái vị hòa thượng kia lại khai thị câu thôi: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ba nghiệp thân miệng ý mà được thanh tịnh thì cùng Phật ở Tây Phương. Vị kia nghe vỡ ra liền: ô, cái chén canh gà nó chỉ là một chén canh gà thôi, cả đời tu mà để chén canh gà nó đè rồi đọ địa ngục, quan trọng là ba nghiệp thanh tịnh. Cho nên bữa hôm có cái từ chủ nhật vừa rồi có câu hỏi đó, là tụng chú vãng sanh có cần ăn chay trường không đó. Mình ăn được là tốt, mà lỡ không ăn được, thân miệng ý thanh tịnh, trì chú vẫn được như thường. Còn bây giờ mình tụng kinh, mình nghe pháp, mình làm đủ thứ mà đời sống hàng ngày của mình ba nghiệp không thanh tịnh thì cũng khó mà đưa cho chúng ta tới cái... Nó cũng không sao, thì cứ vậy mà làm đỡ hơn mình bỏ không làm gì hết. Nhưng mà cái kết quả thì nó không nhiều. Cho nên gọi là Phật Pháp là rộng thì như vậy. Rồi, khi đang tụng kệ chú, đang tụng kệ chú đó, rửa một lần, rửa ba lần, cho đến rửa bảy lần. Nghĩa là maximum là rửa tay bảy lần, thấy không? Còn minimum là ba lần hoặc là một lần. Nhưng mà một lần thì cũng chưa sạch, rửa lần chưa sạch, rửa ba lần là tùy mình. Nhưng mà ít nhất là phải ba lần rửa. Tự nhiên Phật Pháp hiện bày. Khi mình rửa tay một cách tinh chuyên như vậy thì tự nhiên Phật Pháp hiện bày. Rốt ráo tay ta, tay mình đó, tay Phật, tay chúng sanh đồng sự thanh tịnh, đồng sự thọ trì. Ấy gọi là bàn tay thanh tịnh của Phật Pháp. Tay mình, tay Phật, tay chúng sanh đều sạch hết. Tại sao? Tại vì thí dụ ha, bây giờ mình ví dụ nè, tay mình sạch, mình đụng vô cái dĩa này thì nó vẫn sao? Nó vẫn sạch. Rồi chúng ta đem lên vào Phật chúng ta để cũng vẫn sạch. Rồi bây giờ mình tay mình sạch á, mình rờ vô người này, người này vẫn sạch. Rồi mình, người này có đi vẫn giữ cái tay sạch đó, người ta đem tới cho người kia vẫn sạch. Còn nói một cách khác là tâm mình, tâm Phật, tâm chúng sanh, ai ai cũng là tâm sạch. Chỉ cần chúng ta giữ được cái mức độ là chúng ta luôn luôn nhắc nhở mình rửa tâm, rửa thân, để làm sao chúng ta giữ, duy trì được Phật Pháp. 3 tháng an cư là 3 tháng để cho chúng ta có cơ hội lọc rửa thân tâm của mình. Rồi bây giờ mời Ngài mới dẫn chứng nha. Ngài Thích Ca Di Đà La ở nước Sư Tử, tức là có một vị tên là Thích Ca Di Đà La ở nước Sư Tử, đây là một nước ở bên Ấn Độ, là người chứng quả thứ 3 hiệu Lân Đức năm đầu đến kinh đô Trung Hoa, tức là đến thời kỳ Lân Đức năm đầu thì vị Thích Ca Di Đà La này đến Trung Quốc. Vua Cao Tông tôn phụng ở trong cung, tức là vua mời Ngài vào cung và rất là kính trọng Ngài. Hiệu Tổng Chương năm đầu, Ngài Khương Tạng còn làm cư sĩ thỉnh thọ với Bồ Tát nơi Ngài. Tức là đến cái thời một cái vị đó tên là Khương Tạng, khi còn làm cư sĩ, thỉnh thọ với Bồ Tát nơi Ngài. Chúng tăng nói với Ngài rằng: hành giả ấy tụng kinh Hoa Nghiêm và rành giảng kinh Phạm Võng. Phạm Tăng kinh ngạc khen rằng: chỉ nghe kinh Hoa Nghiêm công dụng khó lường, huống chi giải nghĩa nữa. Thì lúc đó có một cái ông đó tên là Khương Tạng đến với cái Ngài Thích Ca Di Đà La đó để xin thọ Bồ Tát giới. Và trước khi mà xin Ngài truyền giới cho ông đó, đó thì người ta giới thiệu với Ngài, nói là cái ông mà Khương Tăng này nè, ổng là người trì kinh Hoa Nghiêm và rành giảng về kinh Phạm Võng. Thì Ngài Thích Ca Di Đà La mới nói: chỉ trì kinh Hoa Nghiêm công dụng cũng khó lường, huống chi còn được giải nghĩa. Tụng kinh Hoa Nghiêm thôi là đã công đức vô lượng rồi, mà bây giờ còn giảng giải kinh Hoa Nghiêm nữa thì bất khả tư nghị. Và trong này nói là Phạm Tăng kinh ngạc khen rằng, Phạm Tăng là gì? Là ông tu, ông thầy tu, ông Tăng đó đó. Cái đời sống phạm hạnh. Chữ Tăng đó là, chữ Phạm Tăng là vị Tăng sống cuộc đời phạm hạnh. Phạm hạnh là gì? Sống cuộc đời cao thượng, sống cuộc đời tu tập, sống cuộc đời có sự thanh lọc thân tâm. Chữ Phạm này là ý chỉ cho Phạm Thiên đó, Brahma. Tại vì đời sống ở trên cõi trời là đời sống trong sạch, cho nên ở bên Ấn Độ người ta có một cái cách người ta nói phạm hạnh. Thí dụ như mình sống thế gian này nè, cuộc cách sống của thế gian này là không phải phạm hạnh, đây là đời sống của người thế gian. Còn đời sống nào mà có chuyển hóa, có cái sự cao thượng, đời sống trong sạch cao thượng, thì người ta hay lấy cái ví dụ là như đời sống của cõi Phạm Thiên. Chữ Phạm đây là Phạm Thiên. Rồi người ta mới bỏ cái chữ Thiên ráp chung với một cái chữ là cái hạnh sống của Phạm Thiên, gọi là Phạm Hạnh. À thì các vị nào mà tu theo cuộc đời trong sạch như vậy thì gọi là Phạm Tăng. Ở trong gì? Lục Tổ Đàn Kinh, có nghĩa là Pháp Bảo Đàn Kinh đó, có cái câu đó: tâm tịnh hà lao trì giới, trực hạnh hà dụng tham thiền. Nếu mà tâm mình đã tịnh rồi thì cực nhọc làm gì chuyện trì giới. Còn nếu mình sống cái hạnh mình đó trực ngay thẳng thắn rồi á, thì khỏi cần phải dụng công tham thiền. Tại sao? Vì ngay cái đời sống đó đã là thiền rồi, ngay tâm mình tịnh đã là giữ giới rồi, mình có bao giờ khởi tâm phạm giới đâu mà đặt cái chuyện vấn đề giới không giới với mình. Hôm trước mình học giới đó, cái này gọi là gì? Định cộng giới. đạo cộng giới, phải không? Người nào mà có định là lập tức đã thành giới rồi, sống được với cái đạo, tức là người đó đã có giữ giới rồi. Cho nên vấn đề trì giới không đặt ở đây nữa, mà đã trì giới, mà có thể nói rằng trì giới đến cái mức gọi là tuyệt vời, không còn khởi tâm. Còn mình giờ phải dụng công dữ lắm, tại vì mình khởi gặp cái là khởi tâm, gặp là khởi tâm, cho nên mình phải dụng công. Ví dụ nha, thôi đừng nói chi cái chuyện gì đó, nói cái chuyện ăn thôi. Thấy là thèm, mà hãy thèm thì làm gì? Tai bóc. Đó, vậy thôi. Thậm chí no rồi, ăn no rồi, mà cái miệng còn muốn ăn hoài, tại ngon quá. Cái ăn như ăn thêm hồi, no quá chịu không nổi. Thấy chưa? Đó. Cho nên là mình còn phải cứ hễ thấy là phải khởi. Cho nên thôi, giới trực là ô bữa nay bác quan trai, bữa nay không được ăn phi thời, thả xuống. Còn các vị kia người ta không bao giờ ta khởi thèm. Để bao nhiêu trước mặt ta đi ngang, tỉnh queo, phớt lờ, không có chuyện gì xảy ra hết. Có phải người đã giữ giới chưa? Có cần phải đặt vấn đề giữ giới cho không? Không cần. Phải không? Tâm tịnh hà lao trì giới, hạnh trực hà dũng tu thiện, đâu cần, anh không cần phải dụng công gì cả. Nếu người tụng 140 lời nguyện trong phẩm tịnh hạnh, đã là người đặng giới Bồ Tát trọn đời đủ rồi, cần gì phải truyền giới nữa, dễ sợ chưa? Chỉ cần tụng một cái phẩm tịnh hạnh trong kinh Hoa Nghiêm thôi. Phẩm tịnh hạnh là phẩm gì? Phẩm gì? Phẩm mà mình đang học nè. Cái phẩm mà một mấy cái bài kệ này nè, tại vì mấy cái bài kệ này rút từ đâu ra? Rút từ trong kinh Hoa Nghiêm, phẩm tịnh hạnh. Mà cái này là rút thôi, nghĩa là chỉ có mấy chục bài thôi. Trong khi đó trong phẩm tịnh hạnh là 140 bài kệ. Mà cái vị này trì kinh Hoa Nghiêm là chắc chắn phải trì luôn cả cái phẩm đó rồi. Thì Ngài mới nói rằng á, 140 lời nguyện trong phẩm tịnh hạnh đã là người đặng giới Bồ Tát trọn đủ rồi, cần gì phải truyền nữa. Đâu cần thọ giới Bồ Tát nữa chi. Anh đã tụng tới đó, anh đã tu tập tới đó rồi, tức khắc anh đã thành Bồ Tát. Ở Tây Quốc đồn nhau rằng có người đọc kinh này lấy nước rửa tay, nước thấm trùng kiến, con nào chết đều sanh cõi trời. Dễ sợ chưa? Tại sao? Ở đây muốn nói cái gì? Muốn nói tới cái sự dụng công của mình đó. Phong và ví dụ như mình lấy cái nước đó nè, để miệng, xúc miệng. Trong khi mình xúc cái miệng mình đó, mình đọc cái bài kệ thành tâm. Không? Xúc miệng rồi, nhổ ra. Thí dụ vậy đó, mà lỡ trụng kiến nào mà nó trúng nhầm cái nước xúc miệng của mình, nó cũng giảng sanh rồi. Tại sao? Tại vì dụng công trong đó. Sáu khẩu liên tâm tịnh, vẫn dẫn thủy bách hoa hương, tam nghiệp hàng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương, án hám án hãng số ha. Đó là bài kệ xúc miệng. Thì mình lấy nước dĩ thủy tẩy diệt. Mình lấy cái nước mình rửa mặt đi, cái nước đó nó có xuống đất gì nữa, những cái con trùng con kiến nó thấm được cái nước đó. Giống như cái bài hành bộ bất thương trùng vậy đó. Thấy không? Hành bộ bất thương trùng, mình nói với con trùng kia, lỡ anh mà dưới chân tôi mà có đạp anh rồi thì lập tức anh được siêu sinh. Tại sao? Tại vì cái chuyện đạp anh là do tôi sơ ý thôi. Nhưng mà cứ bước chân tôi đi có đủ sự năng lực. À. Thì huống chi trì kinh này mà giáo hóa chúng sanh ư? Hiền giả này về sau ắt rộng lợi ích lớn tất cả vậy. À, đây là lời của Ngài Thích Ca Di Đà La nói. Vấn đề là một vị mà tụng kinh Hoa Nghiêm, thì thì Ngài mới nói rằng tụng Hoa Nghiêm là chắc chắn là tụng cái phẩm, có tụng phẩm tịnh hạnh. Mà có tụng phẩm tịnh hạnh thì hạnh anh đã tịnh rồi. Chữ tịnh hạnh là gì? Tịnh hạnh là hạnh thâm tịnh. Tịnh hạnh cũng được mà hạnh tịnh cũng được. Thấy không? Cái nghĩa của nó là cái hạnh thâm tịnh. Cho nên á, mình hành trì mình hành trì cái phẩm đó là mình đang hành trì cái hạnh của sự thanh tịnh. Mà nếu mình hành cái đó mà không thanh tịnh thì gọi là bất tịnh. Nếu khi chỉ đi tiểu, thời duy lấy nước rửa tay, một lần là sạch. Nếu đi đại, rửa nhơ rồi, rửa tay thì phải dùng tro bùn, trái đạo giác, y phép mà rửa. Nếu mình chỉ đi tiểu thì rửa một lần cũng được, nhưng mà hãy đi đại thì phải rửa nhiều lần và lấy tro, lấy bùn mà rửa. Tại vì sao? Vì ngày xưa nhớ không, không có xài giấy vệ sinh. Ngày xưa là lấy cái tay trái, hai ngón cuối mà rửa. Vì vậy cho nên rửa rồi thì tay này dơ rồi. Thì bây giờ muốn có lại bàn tay sạch là phải lấy tro chà tay. Bây giờ thì là cái gì? Là xà bông. Chẳng những vậy mà còn hand soap. Phải không? Mà chẳng những vậy mà còn mùi nữa chứ. Fragrance, mùi này mùi kia, người mùi trái peach, người mùi nho, mùi lavender vân vân, tùy theo cái bây giờ là quá ư là văn minh. Chứ không có cái gì chúng ta không và phải lo cái chuyện đó nữa. Nhưng cái vấn đề là chúng ta có làm không? Nói vậy thôi à. Rồi khi chúng ta làm, chúng ta có để tâm vào cái bài kệ không? Chứ không có gì hết á. Có nhiều người ta cũng làm vậy, ta cũng vệ sinh dữ lắm, mà ta làm rẹt rẹt cho nó có thôi. Còn chúng ta lấy cái đó rồi chúng ta rửa và chúng ta gia tâm vào đó. Cho nên sự rửa tay này cái liền tức khắc thành một cái sự tu tập. Thôi thì hôm nay mình học tới đây thôi. Đó là hết cái bài kệ rửa tay ha. Dĩ thủy hoán trưởng, đưa nguyện chúng sanh đắc thanh tịnh thủ, thọ trì Phật Pháp, an chủ Karaya tóa ha. Còn nếu chúng ta đọc tiếng Việt thì múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Chữ khéo là gì? Là chúng ta biết gìn giữ. Mỗi người chúng ta đều có một trái đất hết. Đây, bản thân mình là một trái đất. Gia đình nhỏ mình là một trái đất. Cái cộng đồng của mình là một trái đất. Chúng ta có biết giữ gìn bản thân, giữ gìn gia đình. Vì mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm. Ví dụ như là mình phải có trách nhiệm với thân mình là bắt buộc rồi đó. Rồi kế đó là chúng ta phải có trách nhiệm với gia đình của chúng ta. Nếu mình đã là người có vợ, có chồng. Còn nếu mình là người xuất gia thì mình phải có trách nhiệm gìn giữ cái ngôi chùa của mình ở, cái đạo tràng chúng ta đang sống. Chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ cái đạo tràng đó. Chữ bảo vệ là gì? Không phải là chúng ta dùng thế lực, mà chúng ta bảo vệ bằng cách là cái cách sống của chúng ta làm sao để mình duy trì được cái sự tới lui của cư sĩ, để họ cùng tu học với mình ở mặt tâm linh. Còn ở cái mặt gọi là ủng hộ thì họ có đến thì họ mới hộ trì, họ không đến thì họ không hộ trì. Và họ không hộ trì là bởi vì họ không thấy chúng ta có sự hộ trì bản thân trong khi tu tập. Một người xuất gia mà nói chuyện như người đời, nói chuyện như những người ngoài chợ, thì họ thấy đâu có gì khác đâu. Tại sao tôi phải đi vào đây? Tôi đến là tôi không học được cái gì rồi, mà không khéo tôi còn bị lây nữa. Thì đó là không đúng. Cho nên cái bổn phận của mình, mình có thể tu, có thể là mình không biết nói Pháp, có thể mình tụng kinh dở, nhưng không thể không có cái sự ứng xử dễ thương trong đời sống. Vì đó là cái chuyện ai cũng phải làm. Hồi nhỏ mình ở nhà cũng phải học như vậy, huống chi mình là người tu. Cho quý vị thấy không, có nhiều vị người ta đâu có biết giảng kinh đâu, người ta đâu có biết gì đâu. Nhưng mà tại sao người ta rất nhiều những cái người đệ tử tới quy y tu học, là vì ở nơi đó người ta nhận ra được một cái đức. một cái đức. Cho ngày xưa ở chùa ở Việt Nam mình đó, cái chuyện mà nghe pháp khóa tu là hầu như rất hiếm. Tới chùa chỉ lễ Phật rồi vậy thôi, không có thuyết pháp, có giảng kinh. Vì vậy mà mỗi một lần mà tổ chức giảng kinh là thôi, nó một cái sự kiện nó long trọng lắm. Ngày nay sao? Trời ơi, quá trời giảng nghe không hết luôn, phải không? Nhưng mà chính vì cái đó, cái tự nhiên chúng ta không có thấy được cái trân quý, mà chúng ta là thờ ơ. Hay là nghe nhiều quá rồi thì chúng ta cũng bị nhàm chán rồi, không có sự thực tập. Và chính không có sự thực tập thì kết quả nó không nhiều. Cho nên người nói cũng phải tu, người nghe cũng phải tu. Người nói mà có tu thì làm cho cái nói mình nó càng ngày càng thực tế hơn, là vì mình đi sâu đi sát vào đời sống. Còn người nghe nó càng nghe càng thấm, là vì mình thấy mình có absorb cái giáo pháp, tiêu hóa được cái giáo pháp. Cho nên mình mà mình nghe mà mình không tiêu hóa là một dạng bệnh hoạn, như là mình ăn mà không có tiêu hóa là bệnh. Đó. Vì vậy cho nên là hôm nay mình học xong cái bài kệ rửa tay rồi, ngày mai mình sẽ học bài kệ rửa mặt. Chúc đại chúng vui vẻ. Và một lần nữa thì rất mong mấy huynh đệ cùng nỗ lực tu tập trong 3 tháng này với nhau cho hạnh phúc. Nhớ là trước khi an cư mình đã nhắc nhau rồi, những cái phiền não gì chúng ta cần phải buông xả hết, để cho tâm tư mình thật là nhẹ nhàng, thật là thanh tịnh, để chúng ta có một mùa an cư đúng nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.